thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô phần 5. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phaolô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao? Từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Phần triển khai bài học. Do thời gian có hạn, nên trong những bài học trước, chúng ta chỉ học với nhau đến câu 12 của thư Côlôse chương 1. Bây giờ, chúng ta tiếp tục phân tích câu 13 và câu 14 theo gợi ý của câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Trong câu số 12, sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Lý do thứ nhất mà ông muốn họ tạ ơn Chúa vì chúng ta đã học trong bài trước là vì Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Câu 12. Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba lý do tiếp theo mà sứ đồ Phaolô muốn con dân Chúa tại Côlôse phải tạ ơn Chúa. Đó là Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Từ câu 13 đến câu 14. Theo hai câu kinh thánh này, chúng ta thấy có ba lý do nữa mà sứ đồ Phaolô nêu ra để con dân Chúa tại Côlôse dâng lời tạ ơn Chúa. Lý do thứ nhất, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Sứ đồ Phaolô muốn con dân Chúa tại Côlôse biết rằng khi một người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống mình thì người ấy được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm. Cụm từ quyền của sự tối tăm ám chỉ đến quyền lực của Satan như lời Chúa giải thích trong công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18 rằng: hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Khi một người chưa tin Chúa thì Satan có quyền chi phối và sai khiến người ấy làm theo mọi điều nó muốn. Nhưng khi người ấy quyết định tin Chúa thì bây giờ Chúa là chủ của họ, nên quyền lực của Satan không còn trên người ấy nữa, mà thay vào đó là sự ngự trị của Chúa Thánh Linh trên đời sống người tin. Ngài cai trị, kiểm soát, điều hướng và ban năng lực để người tin Chúa vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Dù người tin Chúa được giải phóng ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, nhưng Satan không đầu hàng. Nó luôn tìm cách cám dỗ con dân Chúa phạm tội để có thể tái chiếm lại những gì đã mất. Nên sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo con dân Chúa rằng: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Và cũng vì thế mà sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa không được chủ quan, nhưng hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó bằng cách phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia-cơ chương 4, câu 7. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì khi tin Chúa, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của Satan. Lý do thứ hai, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục cho con dân Chúa tại Cô-lô-sa biết, Chúa không những giải cứu họ ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, mà còn làm cho họ được dời qua ở trong nước của Ngài, nghĩa là những gì con dân Chúa được hưởng đều do Chúa ban cho, từ sự cứu rỗi đến những phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, đều do Chúa và từ Chúa mà có. Cụm từ, nước của con rất yêu dấu Ngài, không những chỉ về lãnh thổ thiêng liêng, mà còn hàm ý nói đến uy quyền, quyền cai trị hay quyền thống trị của một vị vua. Điều này có nghĩa là Cơ Đốc nhân không còn ở dưới quyền cai trị của ma quỷ nữa, nhưng ở dưới quyền cai trị nhân từ của con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi quan tổng đốc Phi-lát thẩm vấn Chúa Giê-xu thì Ngài nói với ông rằng: nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn hỏi rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời, ta là vua. Giăng chương 18 từ câu 36 đến câu 37. Chúa Giê-xu khẳng định rằng Ngài có một vương quốc, nhưng vương quốc của Ngài không phải ở trần gian này, và vương quốc của Chúa không chinh phục con người bằng vũ lực, quân sự, nhưng bằng tình yêu. Trong tương lai, khi Ngài Chúa tái lâm hiển nhiên, Ngài sẽ thiết lập một phần vương quốc của Ngài trong ngàn năm bình an trên đất này, và những ai được ở trong vương quốc của con Đức Chúa Trời sẽ đồng trị với Ngài. Đây là điều Kinh Thánh đã bày tỏ một cách chắc chắn, và đó cũng là lý do chúng ta phải cảm tạ Chúa. Lý do thứ ba, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-lô-se biết thêm rằng chỉ có trong con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ mới có được sự cứu chuộc. Chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã từng dõng dạc tuyên bố trong công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 rằng: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có thể hầu hết các giáo chủ của các tôn giáo khác hay các nhà hiền triết đều có những lời giáo huấn về triết lý hay đạo đức rất cao sâu, nhưng không một ai có đủ tư cách để cứu chuộc nhân loại, bởi những vị ấy cũng chỉ là con người và cũng phải chết như chúng ta. Còn Chúa Giê-xu không chỉ là con người mà còn là con Đức Chúa Trời. Ngài đã nhập thể làm người, sống như một con người, và rồi Chúa Giê-xu bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá để thực hiện chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Cha hoạch định. Sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài từ kẻ chết minh chứng Ngài là con Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời làm người. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng ấy là trong đấng cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-phê-sô chương 1, câu 7. Sự cứu chuộc là cái giá phải trả để giải phóng tội nhân bằng sự chết của Ngài. Huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên đồi Gô-gô-tha để giải phóng người tin khỏi ách nô lệ đối với tội lỗi và được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nên sứ đồ Phao-lô tuyên bố với con dân Chúa tại La Mã rằng: chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Roma chương 5, từ câu 9 đến câu 10. Chúng ta được cứu chuộc và được tha tội nhờ sự chết của Chúa Giê-xu. Đó là lý do chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Bài học áp dụng. Những điều Đức Chúa Trời làm và ban cho con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng là những điều Ngài làm và ban cho toàn nhân loại, trong đó có chúng ta. Là con dân của Chúa, chúng ta hãy tạ ơn Chúa luôn luôn vì Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và đem chúng ta vào trong nhà đời đời của Ngài. Bởi sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự, huyết Ngài đổ ra để thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Nhờ đó, chúng ta nhận được sự cứu chuộc và sự tha tội. Khi nhận thức được những gì Ngài đã làm cho chúng ta, cũng như những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Ngài ban cho chúng ta, thì không ai có thể nín lặng được, nhưng cứ tạ ơn Chúa không thôi, đồng thời cũng hết lòng rao truyền ân sủng diệu kỳ của Ngài cho những người chung quanh chúng ta, để nhiều người được nhận phước hạnh và đồng lòng tạ ơn Chúa với chúng ta. Tóm lại, thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 3 đến câu 14, lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa qua mọi thời đại rằng: hãy cầu nguyện cho chính mình và anh chị em trong hội thánh, để ai nấy đều có đời sống kết quả, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, có sức mạnh và quyền năng đặng nhịn nhục chịu đựng mọi hoàn cảnh, và hãy tạ ơn Chúa luôn trong đời sống của mình. Sứ đồ Phao-lô dù đang ở trong tù, nhưng ông không quên dùng thư từ để nâng đỡ đức tin cho anh em cùng niềm tin tại hội thánh Cô-lô-se. Đó là một gương sống tuyệt vời cho chúng ta ngày nay. Hãy cùng nhắc nhau ơn cứu chuộc vô bờ bến của Chúa dành cho chúng ta, cơ nghiệp Chúa sắm sẵn trên thiên đàng để tiếp rước chúng ta về ở với Ngài mãi mãi, để đời sống chúng ta luôn là một đời sống ngợi khen, cảm tạ và rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa mãi không thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 9 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa, trao bóng của con người thế gian. Không chỉ cao quý xanh hơn vinh quang Ngài, trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt hình chết. Cảm chịu.